Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số. Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai các địa phương phía đông tỉnh. Chuyển đổi 38.500 hectare đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ảnh tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai khi tỉnh đang đứng trước cơ hội hình thành một mô hình phát triển du lịch toàn diện, khai thác tài nguyên thiên nhiên phong phú, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Tiếp đó là bài phản ảnh nỗi lo lắng của người trồng bưởi các xã phía đông tỉnh Gia Lai khi vụ bưởi năm nay mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Còn ở phần cuối chương trình là bài ghi nhận những đổi thay trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi các chính sách của đảng và nhà nước triển khai đi vào thực tiễn cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đại tá Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Trong giai đoạn 2023-2025, việc hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Về hạ tầng số, Viettel đã hoàn thành phủ sóng 4G tới hơn 99,2% dân số, 2G tới hơn 99,5% và lắp đặt 72 trạm 5G tại các khu vực trung tâm. Hạ tầng cáp quang đã phủ tới 100% xã, bảo đảm 100% địa phương có Internet băng rộng. Trong lĩnh vực chính quyền số, nhiều giải pháp hiện đại được đưa vào ứng dụng như phần mềm phòng họp không giấy, cổng thông tin điện tử, chữ ký số và hệ thống camera giám sát an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Ở mảng xã hội số, Viettel cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho 439 trường học, hỗ trợ học bạ điện tử cấp tiểu học và triển khai 100% chữ ký số cho 6.500 giáo viên. Trong phát triển kinh tế số, mô hình chợ 4.0 được nhân rộng tại 45 chợ trung tâm, đồng thời phổ biến hệ sinh thái Viettel Money và cung cấp hơn 38,8 triệu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viettel còn hỗ trợ giám sát, bảo đảm an toàn an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn tin cậy cho Gia Lai. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Theo ký kết, hai bên sẽ phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức xã hội về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu tư hoàn thiện hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy văn hóa số, bảo đảm an toàn an ninh mạng và nghiên cứu thương mại hóa các sản phẩm công nghệ mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, thời gian qua sự hợp tác của Tập đoàn Viettel với tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai mong muốn Tập đoàn Viettel hỗ trợ tỉnh thực hiện hiệu quả thành công nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Theo đó, Viettel cần xác định điều kiện đặc thù của tỉnh Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước và có đường biên giới. Do đó, tỉnh mong muốn Viettel mở rộng mạng 5G tập trung ở những vùng kinh tế phát triển và khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Viettel tập trung triển khai các nền tảng cấp bách mà trước mắt là y tế và giáo dục, chuyển giao các nền tảng mới cho xã phường, lưu ý các nền tảng này phải tương thích với nền tảng triển khai tại trung ương. Xem xét triển khai ứng dụng các nền tảng mới hỗ trợ kinh tế và an ninh quốc phòng. Về việc triển khai thỏa thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu thành lập tổ công tác hai bên và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo hiệu quả. Đồng thời bày tỏ tin tưởng qua ký kết hợp tác, bằng nguồn lực kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Viettel sẽ hỗ trợ tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới.
Ngày 11 tháng 9, Thượng tá Cơ So Herbkhap, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Tổ phó Tổ kiểm tra số 3, theo quyết định số 1659 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai các địa phương khu vực phía đông tỉnh, gồm các phường Bình Định, An Nhân Đông, An Nhân Nam, An Nhân Bắc và xã An Nhân Tây. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai năm 2025, các địa phương phía đông tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy, thành lập các đội xung kích tại cơ sở, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, nâng cấp các tuyến đê kè, hồ chứa, nạo vét hệ thống thoát nước, xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thượng tá Cơ So Herbkhap, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ kiểm tra số 3, đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Rà soát phân công công việc cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã phường, đúng người đúng việc, đúng năng lực và sát với thực tiễn cơ sở, nhằm phát huy hiệu quả công việc một cách tốt nhất. Nhanh chóng tổ chức cắm biển báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng, sụt lún, đồng thời gia cố lại hệ thống hồ đập và các công trình thủy lợi. Ban Chỉ huy các địa phương cần ký kết quy chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng tham gia cứu nạn cứu hộ khi mưa lũ xảy ra.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả với diện tích khoảng 38.500 ha sang trồng rau, hoa màu, cây ăn quả, cây dược liệu, cây làm thức ăn cho chăn nuôi, cây trồng khác, mang lại giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Số diện tích kém hiệu quả thực hiện chuyển đổi chủ yếu trên đất trồng lúa thường xuyên bị hạn với 3.790 ha, đất trồng mía 7.660 ha, đất trồng mì 7.745 ha, đất trồng điều 4.020 ha, đất trồng cao su 14.715 ha và chuyển đổi trên đất khác khoảng 570 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng, từng địa phương để đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với xây dựng mã số vùng trồng và công nghiệp chế biến sâu, đa dạng sản phẩm, tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ mới tiên tiến, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Hình thành các chuỗi giá trị gia tăng bền vững, từng bước tiếp cận, mở rộng thị trường trong và ngoài nước theo chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường trên cơ sở định hướng của tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Rà soát xác định lựa chọn cây trồng chuyển đổi phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Mỗi xã phường lựa chọn 1-2 loại cây có lợi thế để tập trung đầu tư đẩy mạnh phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền hướng dẫn vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất bền vững, hiệu quả và tự nguyện tham gia các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp, hợp tác xã, đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 8 vừa qua, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 16.845 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp và 4 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tính chung qua 8 tháng của năm nay, toàn tỉnh thu hút 135 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 74.330 tỷ đồng. Trong đó có 122 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký hơn 41.143 tỷ đồng và 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 33.187 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ 323 triệu đô la Mỹ. Nếu phân theo lĩnh vực, có 60 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 19 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, 16 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, 39 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 1 dự án bất động sản, kinh tế, đô thị. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 137 dự án được chủ đầu tư đăng ký điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 4.843 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của tỉnh Gia Lai trong tháng 8 ước đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng gần 19,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, nếu tính chung 8 tháng của năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của tỉnh giảm, ước đạt hơn 9,5 triệu tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức giảm này phản ánh những khó khăn chung trong hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, nhưng việc sản lượng hàng hóa tăng trở lại trong tháng 8 được đánh giá là tín hiệu lạc quan, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.
Nhằm tối ưu hóa phương án xây dựng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua đèo An Khê. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đồng ý thực hiện việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đoạn qua đèo An Khê theo phương án 1C như nội dung đề nghị của Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh. Cụ thể, từ vị trí km 22, hướng tuyến được điều chỉnh đi dần lên phía Bắc và cách hướng tuyến theo phương án 1B khoảng 1,5 km thuộc địa phận xã Bình Khê. Tuyến bám theo sườn núi phía Bắc đến khu vực đèo An Khê, km 34 cộng 500. Sau đó, tuyến chuyển hướng bám theo sườn núi xuống phía Nam và cách hướng tuyến phương án 1B khoảng 3,5 km để nâng dần độ cao, giảm độ dốc nhọc đến km 39 cộng 960. Từ đây, tuyến tiếp tục cắt qua khu vực núi cao, núi Đá Khuyết bằng công trình hầm thuộc khu vực xã Gia Hội tại km 42 cộng 860. Sau đó kết nối về hướng tuyến liền kề tại km 50 trùng với km 49 phương án 1B. Trước đó, báo cáo tiền khả thi phê duyệt thiết kế theo phương án 1B, tuyến sẽ đi qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Cửu An và Gia Hội. Tuyến này bám sườn núi phía Nam, cách quốc lộ 19 khoảng 1,5 đến 2 km, có nhiều đường cong liên tục, thiết kế cầu cạn và hai hầm tại km 35 cộng 900 dài 1,2 km và km 38 dài 0,8 km. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, qua rà soát nghiên cứu cả hai phương án 1C có nhiều ưu điểm nổi bật như bình diện tốt hơn, không có đường cong quay đầu, chỉ cần thi công một hầm thay vì hai, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/h, độ dốc dọc trung bình nhỏ. Chiều dài cầu cạn giảm, nhờ đó khối lượng kết cấu đặc biệt giảm đáng kể, chi phí xây dựng ước còn khoảng 6.988 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1B 8.072 tỷ đồng, diện tích chiếm dụng rừng cũng giảm. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan triển khai hồ sơ thủ tục điều chỉnh hướng tuyến, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội khóa 15 quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 219. Cao tốc Quy Nhơn Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và đèo Măng Giang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h. Dự án được đề xuất theo hình thức đầu tư công với tổng vốn sơ bộ hơn 43.730 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào vận hành khai thác trong năm 2029.
Chiều ngày 11 tháng 9, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu áp dụng là từ 15 giờ cùng ngày. Cụ thể, Liên Bộ quyết định giảm 100 đồng một lít xăng đối với xăng E5 RON 92 và giảm 30 đồng một lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.750 đồng một lít và xăng RON 95 là 20.400 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng. Dầu diesel tăng 170 đồng một lít lên mức 18.640 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 50 đồng một lít lên 18.360 đồng một lít. Riêng dầu mazut giảm 280 đồng một ký về mức 15.090 đồng một ký. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029 đến thời điểm hiện tại. Thứ hai, xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ ba, thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp và góp ý dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung nếu có. Thứ tư, tiến hành hiệp thương cử ủy ban các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới, đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được tổ chức không quá 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới. Số lượng đại biểu tham dự được cơ cấu phù hợp theo đơn vị hành chính sau sắp xếp, trong đó đối với địa phương không sáp nhập, số lượng đại biểu không quá 120 người. Đối với địa phương sáp nhập từ 2 đến 5 đơn vị cấp xã, số lượng đại biểu không quá 200 người. Trường hợp sáp nhập trên 6 đơn vị cấp xã, số lượng đại biểu không quá 250 người. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh dự kiến tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm nay, với khoảng 400 đại biểu tham dự, trong đó có 300 đại biểu chính thức và 100 đại biểu mời. Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo về nội dung và điều kiện tổ chức đại hội, đặc biệt là công tác xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự và các điều kiện phục vụ đại hội, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai sau hợp nhất giờ không chỉ là cao nguyên Đại Ngàn mà còn là vùng đất hội tụ của rừng và biển với bề dày văn hóa đậm đà bản sắc. Trong dòng chảy du lịch đang chuyển mình, tỉnh Gia Lai đang đứng trước cơ hội hình thành một mô hình phát triển du lịch toàn diện, khai thác tài nguyên thiên nhiên phong phú, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình. Thưa quý vị và các bạn, anh Ngô Quốc Huy ở tổ 11 phường Pleiku vốn là người gắn bó với mảnh đất Pleiku từ thuở nhỏ. Như nhiều người, anh Huy cảm thấy phấn khởi trước sự thay đổi địa lý và cơ hội mới để phát triển toàn diện mà tỉnh đang có. Theo anh Huy, sau hợp nhất Gia Lai với địa bàn rộng mở, không chỉ tạo điều kiện kết nối vùng thuận lợi mà còn mang lại một bức tranh thiên nhiên đa dạng hiếm có. Anh Ngô Quốc Huy bày tỏ.
Vì giờ đây tỉnh mới sẽ không chỉ có núi rừng, thác nước, hồ tuyệt đẹp mà còn có biển cả. Một cái điều mà trước đây thì tôi không thể tưởng tượng được, đa dạng về thiên nhiên, không chỉ có cái không khí mát lành của vùng cao mà còn có nắng và biển cả. Theo tôi, nếu được sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và quảng bá mạnh mẽ thì cái nền du lịch của tỉnh nhà sẽ phát triển, tạo nhiều cái công ăn việc làm cho người dân và làm thay đổi diện mạo của tỉnh mới.
Vườn quốc gia Con Ca Kinh với cánh rừng già vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ được xem là trái tim xanh của du lịch sinh thái Gia Lai. Không chỉ là nơi lưu giữ đa dạng sinh học quý giá, Con Ca Kinh còn liền kề với thác K50, một điểm đến từng được The Local Việt Nam xếp thứ 2 trong top 10 thác nước đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Gia Lai còn sở hữu nhiều địa danh như biển hồ, hồ A Dun Hạ, núi lửa Chư Đăng Gia, tạo nên bức tranh du lịch sinh thái giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa. Ông Ngô Văn Thắng, giám đốc vườn quốc gia Con Ca Kinh nhìn nhận về những giá trị đang hiện hữu giữa Đại Ngàn xanh thẳm này.
Vườn quốc gia Con Ca Kinh thì có một tiềm năng du lịch to lớn dựa vào cái hình ảnh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cũng như là có một cái bầu không khí đặc biệt vô cùng trong lành, thì nơi đây cũng hứa hẹn để mà phát triển cái du lịch sinh thái ở trên địa bàn, xây dựng các cái mô hình du lịch cộng đồng để người dân tự tổ chức triển khai và nâng cao sinh kế của mình. Cùng với đó thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp với các đơn vị lập các cái đề án kế hoạch để phát triển du lịch sinh thái cũng như là tổ chức giáo dục môi trường để nâng cao nhận thức cho học sinh cũng như là cộng đồng trong vùng đệm.
Từ rừng xanh Đại Ngàn xuôi về vùng biển Quy Nhơn với những điểm đến hấp dẫn như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khu, Cù Lao Xanh, không chỉ có biển đẹp, vùng này còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa Chăm cổ có kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật điêu khắc của người Chăm xưa. Việc kết hợp khai thác tài nguyên biển với bảo tồn di sản văn hóa Chăm tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn cả du khách nội địa và quốc tế. Ở góc nhìn từ doanh nghiệp lữ hành, người trực tiếp kết nối du khách với điểm đến, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Golden Line, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định cũ cho rằng, câu chuyện du lịch hôm nay không chỉ là đưa khách đến mà còn giữ khách lại với thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai bằng sự mến khách và bằng khát vọng phát triển gắn liền với bản sắc. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan nói.
Riêng về Gia Lai thì bây giờ có cả tài nguyên là rừng và biển rất là đẹp, là cái cơ hội để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa lành, là về với thiên nhiên thì về với rừng, về với biển, và nó có một cái sự thay đổi giữa rừng với biển cho nên nó không có cái sự nhàm chán, và cái người làm lữ hành thì chủ động để người ta đi tìm cách, đi nối kết, đi quảng bá cái điểm đến, quảng bá tour tuyến, để cho khách thấy đẹp, khách thấy thích, khách đến để trải nghiệm, để làm cho khách cảm thấy cái sự thay đổi khác biệt trong một cái hành trình cũng hiệu quả về kinh tế, về thời gian cũng như là về cung đường.
Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, 8 tháng qua toàn tỉnh ước đón 9,8 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 89.100 lượt, tăng 9%. Khách nội địa ước đạt trên 9,7 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch 8 tháng ước đạt 22.157 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20.244 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ trong năm 2024. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn khi hạ tầng được kết nối, sản phẩm du lịch được đầu tư đúng hướng. Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, sau hợp nhất, du lịch biển cùng văn hóa Chăm Ba cổ sẽ được kết hợp với du lịch sinh thái rừng của cao nguyên Đại Ngàn, văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống kỳ vọng sẽ tạo nên động lực lớn cho ngành du lịch của tỉnh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nói.
Sau khi sáp nhập tỉnh Gia Lai mới, có cái lợi thế về cái phát triển du lịch biển, kết hợp văn hóa cồng chiêng, rồi các lễ hội của người đồng bào dân tộc thiểu số, tạo một cái động lực lớn để góp phần cho cái việc phát triển du lịch trong tương lai. Thì trong cái thời gian đến sẽ có cái xây dựng các cái kế hoạch để triển khai thực hiện kết nối các cái tour tuyến trên địa bàn để là góp phần cho cái du lịch trong thời gian đến là phát triển. Và cái trọng tâm thì phải nói là từ nay đến năm 2030 thì tỉnh là phấn đấu là phải đạt được 18,5 triệu lượt khách.
Giờ đây khi nhắc đến Gia Lai, du khách không chỉ nhắc đến biển hồ hay cao nguyên Pleiku đầy nắng gió, mà còn nhớ hương biển Cù Lao Xanh, nhớ chiều vàng trên eo gió. Sự hợp nhất đã mở ra một không gian phát triển mới, nơi rừng nối với biển cùng những giá trị văn hóa hòa quyện trong nhịp phát triển mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ảnh tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai khi tỉnh đang đứng trước cơ hội hình thành một mô hình phát triển du lịch toàn diện, khai thác tài nguyên thiên nhiên phong phú, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai được biết đến là vùng đất có nhiều loại cây ăn trái đặc sản, trong đó có bưởi da xanh. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều vườn bưởi của các xã phía đông của tỉnh đã rơi vào tình trạng mất mùa. Người trồng bưởi đang đứng trước một vụ thu hoạch thất thu nặng nề. Phản ánh của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, theo bà con nông dân trồng bưởi ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai, từ đầu vụ đến nay thời tiết mưa nhiều, xen kẽ nắng nóng kéo dài khiến cây bưởi da xanh khó đậu quả. Tỷ lệ rụng hoa rụng trái non cao gấp nhiều lần so với mọi năm. Ông Đặng Văn Cấp ở xã Hoài Ân cho hay.
Năm nay thời tiết không ủng hộ. Nói chung là trong tháng 2, tháng 3 là thời gian là địa phương Hoài Ân là cũng như là đang kết bông cho bưởi. Mà bưởi kết bông trong khi nó ra rất là sai. Nhưng mà rất là nghiệt ngã là trong tháng Giêng, tháng 2 là khi mà thời gian nó ra bông là mưa bị nóng hết bông. Nên tỷ lệ là đậu quả nó không có. Hầu như không có, bây giờ vườn bưởi tôi giờ tỷ lệ so với năm ngoái là khoảng 20% thôi.
Với địa hình trung du, xã Hoài Ân sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả có múi. Trong đó, bưởi da xanh đã và đang trở thành loại cây ăn quả đặc sản ở đây, đem lại thu nhập lớn cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, vụ bưởi năm nay thời tiết thất thường, không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn khiến sâu bệnh phát sinh, làm tăng chi phí chăm sóc, trong khi giá bưởi trên thị trường vẫn bấp bênh. Ông Thời Hữu Đại, Phó trưởng phòng kinh tế xã Hoài Ân cho biết.
Sản lượng mà nếu tính mà để mất mùa so với các năm trước thì khoảng mất 50% về cái sản lượng so với các năm và chất lượng bưởi cũng không được đảm bảo so với các năm.
Nói về nguyên nhân khiến nhiều vườn bưởi ở các xã phía đông của tỉnh đã rơi vào tình trạng mất mùa, ông Huỳnh Văn Duy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Hoài Ân cho biết thêm.
Cây bưởi nó có ra bông rất là nhiều, tuy nhiên nó có hiện tượng là bị thối bông. Thì trước tình đó thì chỗ lãnh đạo phòng của Ủy ban nhân dân cũng như là lãnh đạo phòng kinh tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là trung tâm bảo vệ thực vật cũng như là các hợp tác xã chuyên ngành cùng hỗ trợ cho bà con. Thì qua đó thì giúp cho bà con về vấn đề thuốc, về vấn đề tuyên truyền và kỹ thuật thì tuy có thiệt hại tương đối lớn nhưng mà bà con cũng kịp thời xử lý và đến giờ này thì đối với lượng bưởi ngoài ăn là vẫn còn có tầm cỡ 50%.
Hiện chính quyền địa phương đang khuyến cáo bà con nông dân tăng cường các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời nghiên cứu các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu để ổn định sản xuất lâu dài.
Thế nhưng trước mắt, vụ bưởi da xanh năm nay ở các xã phía đông tỉnh Gia Lai coi như đã mất mùa.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗi lo lắng của người trồng bưởi các xã phía đông tỉnh Gia Lai khi vụ bưởi năm nay mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền của tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực đưa các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của đảng và nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống, qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng đổi thay trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tất cả đang thắp lên niềm tin, mở ra tương lai tươi sáng cho người dân, ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều thôn làng ở xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai, con đường thoát nghèo của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây bắt đầu từ những mô hình chăn nuôi sản xuất được nhà nước hỗ trợ và chính quyền địa phương đồng hành. Khi bỏ tập quán canh tác cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương đã tìm được hướng đi phát triển kinh tế mới. Điều đáng quý hơn là sự thay đổi trong tư duy của chính người dân, bởi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người dân tiếp nhận, biến thành động lực để vươn lên thoát nghèo. Nói về điều này, ông Ra Lan Lan, bí thư chi bộ thôn Bông Lã, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai cho hay.
Một số hộ mà này thì nuôi bò như vậy có cái sự phát triển, bán là bò to như vậy thì mua được một ít là đất nhỏ để trồng cà phê. Cái này là hiệu quả của xã đói giảm nghèo ở trên địa bàn của thôn Bông Lã. Bên này là thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có cái suy nghĩ rồi. Cái đó thì hồi trước là có cái uống rượu này kia thì lười lao động này có cái vận động truyền thì hạn chế. Đặc biệt nhất là hộ nghèo bên này là lớp trẻ bên này thì mà không uống rượu nữa, tu chí làm ăn.
Đối với nhiều hộ đồng bào các dân tộc thiểu số, một mái nhà kiên cố hay một bồn nước sạch tưởng như là điều giản đơn, nhưng lại là ước mơ bao năm chưa thể thực hiện. Song nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, giờ đây mơ ước ấy đã trở thành hiện thực với nhiều hộ. Với gia đình chị Phem ở làng Co, xã Cơ Tăng, những hỗ trợ của nhà nước đã gieo mầm cho những ước mơ bình dị, mở ra cuộc sống mới cho nhiều hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương. Chị Phem chia sẻ. Cũng cần nói thêm rằng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những mô hình kinh tế thiết thực, những tuyến đường mới là minh chứng khi chính sách được triển khai sát thực tiễn, bà con sẽ có thêm cơ hội vươn lên. Và sự thay đổi ấy không chỉ hiện hữu trong những công trình, những con đường, mà còn trong từng nụ cười, từng ánh mắt đầy hy vọng của người dân. Ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cơ Tăng, tỉnh Gia Lai cho biết.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Cơ Tăng thì trong thời gian qua thì đem lại những cái hiệu quả hết sức tích cực. Thông qua các cái chương trình thì cái cơ sở hạ tầng được đầu tư thì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình sinh sống và đặc biệt là phục vụ cho hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó thì thông qua chương trình thì các cái nguồn hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình sinh kế như cấp bò, cấp hỗ trợ sản xuất thì cũng đã góp phần giúp cho người dân ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo trên địa bàn.
Khi chính sách đi vào đời sống và được đón nhận bằng sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang hiện thực hóa những đổi thay bền vững cho bà con. Đó không chỉ là những mái nhà vững chãi, những đàn bò, rẫy cà phê xanh tốt, mà còn là niềm tin bừng sáng, là sức sống mới ở buôn làng hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận những đổi thay trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi các chính sách của đảng và nhà nước triển khai đi vào thực tiễn cuộc sống. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.